Tung Hoa dân lễ Thế Tôn, quốc vương trọng thưởng lưu tồn thanh danh. Truyện kể rằng, Tấn Lài, người làm giường, sáng sớm nào cũng dâng cho quốc vương Tần Bà Sa La 8 phần hoa lài thượng hạng, và dĩ nhiên, chú được trả công mỗi phần hoa là 8 quan tiền xứng đáng. Một hôm, Tấn Lài vừa mang hoa vào thành, thì gặp ngay Đức Thế Tôn, đang thả từng bước khất thực, thiền hành, với hào quang 6 màu từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ, theo sau là tăng đoàn, tạo thành một hàng dài trong uy nghi và thánh thiện làm sao. Thoáng nhìn thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn, Tấn Lài muốn tôn vinh Ngài bằng một hình tượng cụ thể. Nhưng nhìn quanh chả có gì, ngoài 8 phần hoa dâng hiến quốc vương, cuối cùng chú quyết định cúng dường hết vỏ hoa cho Phật, dù phải bị tống lao, trục xuất hay thiệt mạng. Tấn Lài hân hoan đến trước Thế Tôn quỳ gối, dâng hoa lên ngang trán, đảnh lễ 3 lần, đoạn đứng lên dốc 2 đấm hoa tung lên trên không. Và lạ thay, chúng kết thành một tràng hoa như chiếc lọng che trên đầu Ngài. Sau đó, chú tiếp tục tung 6 đấm hoa còn lại lên không trung, và chúng cũng kết thành 3 tấm rèm che lơ lửng bên phải, bên trái và sau lưng Ngài. Dâng hoa xong, Tấn Lại cung kính đứng sang một bên, Thế Tôn và tăng đoàn từ từ tiến vào thành. Những đóa hoa kết trên không cũng sừng sững đông đưa theo nhịp bước của đấng đại giác Thế Tôn. Thấy cảnh tượng huyền diệu đang diễn ra giữa kinh thành, không ai bảo ai, hàng vạn người đổ xô ra phố, tay cầm cành hoa hay miếng vải, vừa đi vừa phất phất trước tăng đoàn theo nhịp điệu tôn vinh xưng tán Như Lai. Để tuyên dương thiện tâm và công đức của người làm giường, Thế Tôn cùng tăng đoàn đi sâu vào thành khoảng 3 dặm và dừng lại tại một công viên xinh đẹp, nơi trống kèn đàn địch đang được trỗi lên nghênh đón đạo sư. Suốt buổi sáng hôm đó, Tấn Lài như đi trong bồng lai tiên cảnh, ngây ngất lâng lâng, và cuối cùng chú sung sướng đảnh lễ tạm biệt Thế Tôn và tăng đoàn, thông dong ra về với chiếc giỏ sách trống rỗng. Vừa về tới nhà, Tấn Lài bị vợ lườm mắt hỏi:
"Tiền đâu? Được quốc vương hậu đãi hay mon men theo con nào mà về trễ vậy?"
Tấn Lài hồn nhiên đáp:
"Mở miệng ra là đặng mùi tiền bạc với ghen tuông. Đúng là nhất thời vợ dạy trong nhà, nhì thời nhà dột, thứ ba nợ đòi. Thay vì dâng hoa cho quốc vương, tôi đã cúng dường cả vỏ hoa đó cho Đức Thế Tôn rồi."
"Trời ơi, ông muốn chết hả? Ông muốn tuyệt diệt cả nhà hả? Ai có quyền lực và đáng sợ hơn quốc vương hay Đức Phật? Ông Phật từ bi hỷ xả, chả có gươm đào giáo mát. Còn quốc vương, trời ơi, ông điên rồi. Mẹ con tôi biết làm thế nào thoát nạn bây giờ?"
"Bụng làm dạ chịu. Dù bị quốc vương tra tấn lưu đày hay xử trảm, tôi vẫn thấy trong lòng an lạc và hạnh phúc vô biên. Được chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Từ Phụ và được tấm mình trao ánh hào quang của Ngài thì thật là hy hữu trên đời. Cả hoàng thành trần trần đón tiếp Thế Tôn và tán dương pháp lực kỳ diệu của Ngài. Chỉ một mình bà ngồi nhà chờ tiền và lắm mồm bậy bạ vậy."
"Rồi ông sẽ bị cụt tay cụt chân cho mà coi. Ở đó mà Phật tổ với Thánh Tăng."
Sợ bị liên lụy, mụ vợ bế con te te đến hoàng triều xin gặp quốc vương để tố cáo vụ việc. Vừa bước vào dương phủ, bà dập đầu xuống đất lia lịa, méo máu khóc và tâu rằng:
"Muôn tâu thánh thượng, chồng con hôm nay bỗng dưng điên loạn, đem qua cúng dường cho Đức Thế Tôn. Ngu quá, con đã bỏ nó rồi. Mẹ con vô tội, xin thánh thượng khai ân tha mạng."
Là một Phật tử thuần thành, anh minh và độ lượng, quốc vương thầm nghĩ:
"Vì sợ dương pháp mà đoạn tình đoạn nghĩa với chồng con và gia tộc. Trời ơi, triều cương quốc chế ta ban hành cứng nhắc và độc ác lắm sao? Nhân tình thế thái thay đổi mau chóng vậy sao? Không, xét cho cùng là do ấu trĩ, do ba tên giặc quái ác tham sân si luôn bày mưu lập kế và nhuộm đen tâm trí con người."
Suy nghĩ trong giây lát, quốc vương giả bộ giận dữ phán:
"Được rồi, ta sẽ trừng trị đích đáng những kẻ xem thường quy danh quốc thể, dám đem hoa của ta dâng cho Đức Thế Tôn. Nhà ngươi có thể ra về.
Biết tâm hồn Quốc Dương lúc nào cũng khoan hồng và dung dị, Thế Tôn hướng dẫn tăng đoàn đến thẳng hoàng triều. Quốc Dương đích thân ra tận ngõ môn nghênh đón tăng đoàn vào hoàng cung, nhưng Thế Tôn ngỏ ý muốn dừng lại tại đó. Quốc Dương thắc mắc:
sao hôm nay Thế Tôn không vào cung điện? Nếu ta vào thì quần chúng làm sao thấy được công đức nhiệm màu của Tấn Lại, người làm vườn sáng nào cũng dâng hoa cho Quốc Dương.
Sau đó Quốc Dương cho người đem thực phẩm và lễ vật sang trọng ra cúng dường tăng đoàn và được Thế Tôn hồi hướng công đức.
Thiền tai, giải thoát hành, tịch tình, tâm thường tu, tận trung hưng xả tắc, bách tánh nhuận công phu.
Quốc Dương đảnh lễ Thế Tôn, tiễn ngài và tăng đoàn một đoạn đường, xong quay về truyền ác giải Tấn Lại đến hoàng cung luận tội.
Nhà ngươi nói gì khi dâng hoa cho Đức Thế Tôn? Xin quy y và cúng dường Thế Tôn võ hoa này, cho dù con bị dương pháp tống lao, biệt xứ hay là tử hình. Thảo dân nói thế tâu hoàng thượng. Người biết khi quân phạm thượng bị tội gì không? Chém đầu hoặc lưu đài tâu hoàng thượng. Biết vậy nhưng người vẫn cố tình vi phạm mà.
Dạ thảo dân biết nói sao cho sạch lòng trong mắt, xin hoàng thượng định tội.
Nói vậy chứ Khanh là một thần dân trung tính đáng khen. Thôi về đi.
Tấn Lại lạy tạ ân vua, đưa tay lau nước mắt và bước lui ra ngoài dương cung. Sau đó Quốc Dương ra khẩu dụ ban cho Tấn Lại 8 thớt dâu quý, 8 con tuấn mã, 8 nam nô lệ, 8 nữ nô lệ, 8 bộ bảo châu, 8.000 quan tiền, 8 vị cung nữ và 8 thôn trù phú. Mỗi món quà đều gấp 8 lần. Thấy người làm vườn dâng cho Thế Tôn chỉ một giỏ hoa mà được phước lộc to lớn, nhất là cả hoàng thành hân hoan đô đức suốt ngày, trưởng lão A Nan sanh tâm thắc mắc hỏi:
bạch Thế Tôn, công đức Tấn Lại sẽ như thế nào? Vĩ đại lắm A Nan, vì đạo hữu đó đã cúng dường võ hoa cho ta, đã quy y ta, đã dâng hiến cả tánh mạng cho ta. Người ấy sẽ không bị trôi lăn trong tam độ lục đạo suốt 1000000 kiếp, sẽ được sanh vào thế giới chư thiên, rồi sẽ hiện thân nhân tướng hội nhập ta bà và sẽ tu hành thành Phật độc giác hiệu là Sumana.
Thế Tôn sau đó trở về tu viện Trúc Lâm, vào trong tịnh thất, nhưng những đóa hoa kỳ diệu kia vẫn còn tươi màu, thoảng hương ngang ngát và bán trên những cành trúc lung linh hai bên lối đi. Tối đến sau thời tịnh niệm, nghe giọng bàn tán nhỏ to hưng phấn trong chánh điện, Thế Tôn bước vào ngồi giữa tăng chúng nói:
chà, các thầy có gì vui vậy?
Thượng tọa quản chúng đáp:
bạch Thế Tôn, chúng con đang tán thán công đức của người làm vườn. Quả thật không có gì kiên cố và nhiệm màu bằng tín tâm và nguyện lực của hàng Phật tử chánh tín Tam Bảo. Đúng vậy, này các thầy tỳ kheo, hãy tu tập và hướng dẫn Phật tử tu tập thế nào để khi một ý, một lời nói hay một hành động dấy lên, không những không dằn vặt ân hận mà còn mang lại hạnh phúc an lạc cho tâm hồn.
Ngài mỉm cười đọc kệ:
người tạo được thiện nghiệp, làm xong không ăn năn, quan hỷ lòng phơi phới, hái quả phúc thường hằng.